truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
15 ngày nữa, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 sẽ diễn ra. Công tác nhân sự luôn được dư luận hết sức quan tâm. Người dân đang kỳ vọng đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, xứng tầm cho đất nước.
Năm 2015, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất và tiêu thụ, nên nhiều chỉ tiêu chủ yếu của công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đều đạt và vượt so với kế hoạch.
Thời gian qua, tình trạng dạy thêm, học thêm diễn ra tràn lan đã tạo ra dư luận trong một bộ phận nhân dân và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy mỗi ý kiến có nhiều trái ngược nhau, song cho thấy việc dạy thêm, học thêm luôn là vấn đề nóng được dư luận quan tâm.
Trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống có bài viết ghi nhận công tác dân số ở xã Phúc Triều, nói về những cố gắng của cán bộ chuyên trách dân số xã và đội ngũ cộng tác viên dân số trong công tác tuyên truyền vận động, từng bước đưa pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình đến với người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, lâu nay mỗi lần chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc là mỗi lần toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta được tham gia một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi. Điều đó càng được thể hiện sinh động hơn trong những kỳ đại hội gần đây khi dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được đăng tải công khai trên các báo để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, chẳng những thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân mà còn là sự đáp trả mưu đồ của các thế lực thù địch hòng phá hoại niềm tin của dân với Đảng. Nó vừa thể hiện sự cầu thị và niềm tin của Đảng với dân, vừa có tác dụng động viên, tạo điều kiện cho người dân thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước. Chúng tôi, những người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên, đều có chung một nhận xét. Dường như ít có kỳ đại hội đảng nào lại được người dân quan tâm nhiều như đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 sắp được tổ chức. Thông qua tin tức từ các phương tiện thông tin đại chúng, không phải chỉ có những cán bộ đảng viên, công chức, cán bộ về hưu quan tâm đến sự kiện này, mà từ các bà tiểu thương ngồi chợ đến cánh thợ nề, trong câu chuyện thường ngày của họ đều có bóng dáng của việc triều đình. Người ta hướng đến đại hội đảng với một ước nguyện chung. Vì sao vậy? Suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, mỗi khi tổ quốc lâm nguy hay cộng đồng bị tổn thất, mọi con dân nước Việt lại xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Minh chứng gần đây nhất là vụ Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm thềm lục địa Việt Nam. Theo dõi công việc trong kỳ họp 13 của Ban chấp hành Trung Đảng, chúng tôi đau đáu với niềm hy vọng rằng Đại hội 12 sẽ lựa chọn được đội ngũ những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, nhất là bốn cương vị chủ chốt, với những người có đức, có tài để chèo lái con thuyền cách mạng, vượt sóng trùng khơi tới bến bờ ấm no hạnh phúc. Việc này thời nào cũng quan trọng. Nhìn lại các bước thăng trầm của cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở tầm vĩ mô cũng như ở mỗi địa phương, đường lối chủ trương chính sách chỉ cần sai một ly đều dẫn đến những tổn thất khôn lường về sinh mạng và tiền của, hoặc kìm hãm sự phát triển của đất nước. Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những sai lầm, thì nguyên nhân cốt lõi vẫn là cán bộ nào, phong trào ấy. Vai trò của dân dù có quan trọng đến đâu, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dù có to lớn đến đâu và diễn ra theo chiều hướng nào đều phụ thuộc vào sự cầm cân nảy mực của những người được dân, được đảng bầu ra. Đó là một chân lý. Một tập thể với những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với lý tưởng cách mạng, không màng danh lợi, sẽ biết cách xử lý và giải quyết những vấn đề đối nội, đối ngoại, đưa đất nước vượt qua những thử thách cam go, hướng tới việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu đặt ra. Định ra đường lối chủ trương đã là khó, nhưng để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách đó còn khó hơn nhiều, phải trông đợi vào vai trò của những người chủ trì. Một tập thể với những người chủ trì được đào tạo bài bản, có sự tích lũy trải qua 5 tháng tiếp xúc với thực tế cuộc sống, không tham nhũng lãng phí, không để cho con cháu và người thân lợi dụng, nhũng nhiễu, không có chân trong lợi ích nhóm, một lòng vì nước vì dân thì sẽ có tầm và có tâm để giải quyết các vấn đề đặt ra một cách hệ thống và hiệu quả. Hơn bao giờ hết, người dân đang kỳ vọng vào Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, xứng tầm cho đất nước, để Đại hội của Đảng thực sự trở thành Đại hội từ lòng dân.
T- Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Năm 2015, trước những khó khăn do thị trường bất động sản chậm phục hồi, thị trường thép thế giới và trong nước có sự cạnh tranh gay gắt. Tuy vậy, nhờ làm tốt công tác dự đoán, dự báo, thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất và tiêu thụ, nên một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên vẫn đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.596 tỷ đồng, bằng 131,4% kế hoạch năm, tăng 36,6% so với năm 2014. Thép cán sản xuất đạt 718.176 tấn, bằng 135,5% kế hoạch năm, tăng 47,4% so với năm 2014. Thép cán tiêu thụ đạt 685.825 tấn, bằng 129,4% kế hoạch năm, tăng 43,6% so với năm 2014. Tổng doanh thu đạt 7.968 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 462 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho trên 5.400 lao động với mức thu nhập bình quân 6,3 triệu đồng một người một tháng. Phát huy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, ngay từ những ngày đầu năm 2016, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra nhiều biện pháp thực hiện như tăng cường công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực, quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào và chủ động tiết kiệm, cắt giảm các chi phí, giảm các chỉ tiêu tiêu hao, hạ giá thành sản phẩm, v.v.
Vụ đông xuân năm nay, xã Đồng Bẩm gieo trồng trên 20 ha cây màu, đạt 100% kế hoạch, trong đó phần lớn diện tích bà con nông dân trồng cà chua với trên 12 ha, chủ yếu là giống cà chua Pháp Leo, Tre Việt, Năm Tốt, Cà Đá. Diện tích còn lại người dân trồng bí xanh, bí đỏ, dưa chuột và các loại rau màu khác. Là địa phương có diện tích trồng cây màu vụ đông khá lớn, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân, nên ngay từ đầu vụ, xã Đồng Bẩm đã triển khai kế hoạch gieo trồng đến từng xóm, chỉ đạo nhân dân gieo trồng đúng khung thời vụ. Để nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, xã đã phối hợp với trạm khuyến nông thành phố tổ chức lớp tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây màu. Anh Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với công tác sản xuất vụ đông trên địa bàn xã Đồng Bẩm của vụ đông xuân năm 2015-2016, cộng với việc vận động tuyên truyền bà con nhân dân, khuyến khích bà con nhân dân đưa các cây trồng có năng suất cao vào sản xuất. Tuy nhiên thì do vụ đông xuân năm nay thì nó liên quan đến vấn đề thời tiết hơi cũng diễn biến phức tạp, cho nên cái việc mà gieo cấy của bà con nhân dân cũng có một số hộ cũng gặp nhiều khó khăn.
Đến thời điểm này, hầu hết cây màu đang trong giai đoạn phát triển tốt. Một số diện tích cà chua được bà con nông dân trồng sớm, nay đã và đang cho thu hoạch.
Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 vào 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Để ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 diễn ra thành công tốt đẹp, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố phối hợp tổ chức thực hiện. Các phường xã trên địa bàn phải huy động tối đa nguồn lực xã hội trong việc tổ chức ngày chạy Olympic tại địa phương, đảm bảo các tiêu chí an toàn, trang trọng và tiết kiệm. Vận động nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để luyện tập hàng ngày, nâng cao sức khỏe. Tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, các đơn vị tổ chức chạy tập thể hoặc chạy đồng hành. Tại mỗi địa điểm tổ chức chạy, phải có tối thiểu 10% tổng số dân cư đang sinh sống trên địa bàn tham gia với cự ly chạy tối thiểu dưới 1 km. Sáng ngày 4 tháng 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên đã trao tặng 64 suất học bổng trị giá 300.000 đồng một suất cho 64 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện học kỳ 1 năm học 2015-2016 của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên. Năm 2015, bên cạnh thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, MB Thái Nguyên luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội như phối hợp với tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng quà cho các gia đình chính sách dịp 27 tháng 7 trị giá 15 triệu đồng, phối hợp với Đoàn trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức chiến dịch tình nguyện hè 2015 tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, v.v. Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Tiến, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên cho biết, những hoạt động thiết thực này sẽ được MB duy trì thực hiện trong những năm tiếp theo nhằm khuyến khích động viên các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập, các gia đình chính sách còn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên. Năm qua, Đoàn phường Trương Vương đã triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do đoàn cấp trên chỉ đạo phát động, như tham gia giải Việt giã tiền phong, chạy tập thể, giao lưu bóng đá chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố, tham dự chương trình gala hành trình đỏ và chương trình xẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng, v.v. Với vai trò của mình, đoàn phường đã kịp thời động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, vận động thanh niên tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện dân quân, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức 8 đợt ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của gần 1.000 lượt đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi, v.v. Đoàn phường đã giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình đảng, xét giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú cho đảng kết nạp và đề nghị chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị, chỉ đạo các trường học, các chi đoàn thực hiện tốt công tác đội và phong trào thiếu nhi. Tại hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 diễn ra ngày 3 tháng 1, đoàn phường cũng đã chỉ ra những hạn chế như việc thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động và sinh hoạt còn nhiều hạn chế, vẫn còn có những tổ dân phố chưa thành lập được chi đoàn, v.v. Trong dịp tổng kết, đoàn phường đã khánh thành và trao tặng khu vui chơi cho liên đội trường tiểu học Trương Vương với tổng giá trị gần 5 triệu đồng. Cũng trong dịp này, đoàn phường đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống, ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Hương Mai đài chúng tôi với người dân, phụ huynh học sinh, giáo viên và các em học sinh xung quanh vấn đề dạy thêm, học thêm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình trạng dạy thêm, học thêm diễn ra tràn lan trên địa bàn đã tạo dư luận trong một bộ phận nhân dân và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã ghi lại một số ý kiến của người dân, phụ huynh, giáo viên và các em học sinh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin chào ông bà. Với tư cách là người dân, ông bà có thể cho biết ý kiến của mình về tình trạng dạy thêm, học thêm hiện nay.
Cả ngày học trên trường rồi. Nhiều lúc ngày lễ, ngày Tết muốn con cái về quê hoặc đi đâu chơi xa là không đi được vì con phải học thêm không theo kịp.
Trẻ hiện nay là học tập rất là vất vả. Các cái buổi học thêm thì thấy cũng không thấy tác dụng mấy. Học ở trường rồi về rồi thì cả ngày, cả tối, thậm chí ngày thứ bảy chủ nhật cũng phải đi học thêm.
Là phụ huynh có con đang học tập tại các trường, vậy anh chị có suy nghĩ gì về việc dạy thêm, học thêm hiện nay? Và theo anh chị thì việc học thêm, dạy thêm có cần thiết không ạ?
Nếu mà nhìn theo đúng thì nó có hai mặt, một mặt tích cực và một mặt tiêu cực. Cái mặt tích cực đó là bây giờ với cái trữ lượng học sinh rất là nhiều, mà cô giáo thì cái kiến thức ở trên lớp mà để mà giảng giải cho đặc biệt là tiểu học, cái trình độ nhận thức của các cháu thì nó chỉ có giới hạn thôi. Nên đâm ra là nếu như mà để ở trên lớp với cái lượng học sinh mà đông như thế, cái kiến thức của cô giáo truyền tải thì là nó rất là khó. Học sinh nó chỉ hấp thụ được một phần nào với những em mà có chỉ số IQ thông minh thôi. Thế còn với những cái trẻ mà với cái mức ở bình thường thì để mà hiểu được bài ở trên lớp thì cũng là cả một vấn đề để khiến tất cả các bố mẹ, phụ huynh phải quan tâm. Thế mà bây giờ với một cái xã hội như bây giờ mà bố mẹ thì cũng phải lao để đi làm, để kiếm tiền, khả năng, thời gian dành cho con cái cũng ít. Nên là trình độ giảng dạy thì cũng có một phần nào nó không có trình độ khả năng sư phạm, nên đâm ra là cũng khó. Cho nên là cũng cần phải có bố mẹ cần các thầy cô giáo để truyền đạt thêm, thì cái việc học thêm đấy là cái vấn đề tích cực. Còn mà cái tiêu cực cũng có trong xã hội, đấy là vấn đề các thầy cô giáo lợi dụng cái việc học thêm để mà làm kinh tế.
Thực ra kiến thức của chúng tôi là ngày xưa nó khác các cháu bây giờ, cho nên là dạy nó cũng khó. Cho nên là tôi cũng muốn cho cháu đi học thêm để bổ sung kiến thức. Mới này nhiều khi học thêm nâng cao các bài để cho cháu trình độ nó tốt hơn.
Không biết có phụ huynh khác nào mà con như em học lớp tương tác rồi nhưng vẫn phải cho học thêm.
Cháu có hay đi học thêm không?
Cháu có. Mà cháu thấy thực sự là đi học thêm này có giúp ích cho mình luyện thêm những cái kỹ năng mới, những cái bài cô chưa dạy. Mẹ cháu đã cho cháu học những cô giỏi nhất để luyện thành một người học sinh giỏi. Và cháu thấy đi học thêm rất là có ích.
Vậy các cháu có thích học thêm không? Và vì sao?
Thật ra cháu chẳng thích đi học thêm đâu, nhưng bố mẹ cháu bắt cháu đi học thêm vì để cháu học tốt hơn ạ.
À, vừa rồi các chị đã được nghe những ý kiến của một số người dân, các bậc phụ huynh và các em học sinh về vấn đề dạy thêm học thêm. Vậy với tư cách là những giáo viên đang giảng dạy tại các trường, các chị có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Xin mời chị ạ.
Về vấn đề là dạy thêm và học thêm ấy, của là cái vấn đề mà cũng có nhiều những cái tranh cãi hoặc có những cái suy nghĩ khác nhau từ phía người, từ phía phụ huynh cũng giống như là giáo viên ấy. Thì ví dụ đối với bản thân tôi là một giáo viên thì tôi thấy rằng là nếu như cái việc dạy thêm mà nó phù hợp cho các cái đối tượng thì nó cũng rất là cần thiết. Chẳng hạn như là đối với lại những học sinh mà cái sức học của các em rất là yếu ấy, thì bố mẹ cũng muốn là để cho các em có thể có một cái kiến thức vững chắc ấy, tức là kiến thức nền cơ bản chắc ấy, thì cũng cho con đi học thêm, bởi vì có thể trên lớp do cái số lượng học sinh rất là đông và thời gian có hạn nên là cô giáo cũng không thể kèm cặp được tất cả các con một cách sát sao, thì là cái kiến thức cơ bản các con có thể là bị rỗng. Thế nhưng mà hoặc là những cái học sinh giỏi và các em muốn là nâng cao kiến thức của mình để có thể tham gia các cái kỳ thi khác nhau, hoặc là tức là có cơ hội để tìm hiểu thêm hoặc là học hỏi nhiều hơn nữa, thì cái việc học thêm này cũng có cái cơ hội cho các em để mà tìm hiểu thêm các cái kiến thức nhiều hơn so với cái kiến thức cơ bản mà nhà trường cung cấp cho mình.
Theo tôi nghĩ thì cái tình trạng dạy thêm học thêm hiện nay thì mọi người thấy là đang là vấn đề nóng đúng không ạ? Bản thân tôi là một giáo viên ấy, thì tôi nghĩ là phụ huynh không nên gây sức ép đối với con em mình, bởi vì chúng tôi là giáo viên dạy học theo đảm bảo cái tính vừa sức của học sinh. Nếu như học sinh nào mà có nhận thức chậm thì chúng ta thấy là cái xuất phát điểm của học sinh nó không cao, nên là cái kết quả các em đạt được thì nó cũng sẽ không bằng những cái học sinh mà có xuất phát điểm cao, và cái này nó phải liên quan đến tố chất của học sinh nữa. Như chúng ta thấy là một bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài thì học sinh của chúng tôi thì cũng có em nhận thức chậm và cũng có những em nhận thức nhanh. Hiện nay bản thân tôi là một giáo viên đang dạy tiếng Việt công nghệ. Lớp tôi có khá đông học sinh và các số cháu là phải gần 50 cháu cơ ạ. Thì trong 50 cháu này thì có những cháu nhận thức chậm, thì bắt buộc chúng tôi cùng với phụ huynh là cùng phải chung tay với nhau để kèm các cháu thêm để các cháu tiến bộ. Chứ không thì các cháu cứ nếu như mà một vấn đề các cháu chưa biết thì cứ kéo theo là các cháu sẽ tụt lùi đi, sẽ thấy chán học và cảm thấy không thích học nữa, bởi vì học mãi mà mình cũng không biết thì các cháu sẽ rất chán.
Vâng, xin cảm ơn các ý kiến đã tham gia trả lời phỏng vấn.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được nghe những ý kiến đại diện cho các tầng lớp nhân dân và những đối tượng trực tiếp liên quan đến hoạt động dạy thêm học thêm. Tuy mỗi ý kiến có nhiều trái ngược nhau, song từ các ý kiến trên cho thấy, việc dạy thêm học thêm rất được dư luận quan tâm. Bởi đây không chỉ là vấn đề của một người, một gia đình, một đơn vị, mà nó là vấn đề của cả xã hội. Và từ điều này cho thấy, sự nghiệp học hành của con trẻ luôn trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc làm cha làm mẹ, cũng như các nhà lãnh đạo. Vì vậy, để việc học của con trẻ không trở thành cuộc đua của các bậc phụ huynh và là gánh nặng sức ép với con trẻ, thì chính ngành giáo dục đào tạo cần phải tạo ra một môi trường giáo dục mà ở đó người giáo viên luôn làm tròn hết trách nhiệm của mình để người học thấy rằng việc học tập là một nhiệm vụ và là hành trang để trưởng thành và trở thành người có ích. Còn các bậc phụ huynh thì đừng biến sức ép về thành tích, về điểm số thành mối bận tâm đè nặng lên vai con trẻ. Và còn rất nhiều điều đáng để bàn luận về việc học thêm, dạy thêm. Và những phân tích bình luận về việc dạy thêm học thêm sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong kỳ sau với tiêu đề Dạy thêm học thêm, thực trạng và giải pháp. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, Phúc Triều là một xã thuần nông, trên 50% số hộ là đồng bào công giáo và dân tộc thiểu số, nên những năm qua, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình luôn gặp khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự sát sao của cán bộ chuyên trách dân số xã và đội ngũ cộng tác viên dân số, mà công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.
Trao đổi với chị Tạ Thế Bích Loan, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã được biết, xã Phúc Triều có 15 xóm với trên 1.400 hộ dân, trong đó có trên 1.000 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Trước đây, cuộc sống của người dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp, tồn tại nhiều phong tục lạc hậu và tình trạng sinh con thứ ba còn diễn ra khá phổ biến, v.v. Xác định thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội. Nên những năm gần đây, xã đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình tới từng cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.
Các đối tượng, thứ nhất là lên tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia các biện pháp tránh thai, tuyên truyền đề án sàng lọc trước sinh và làm sơ sinh ấy, ở trong từng xóm và tại trạm y tế luôn. Vậy là tuyên truyền vận động các đối tượng dùng các biện pháp tránh thai tại thường xuyên tại trạm y tế.
Ngoài các buổi tuyên truyền do xã tổ chức, thì lực lượng cộng tác viên ở 15 xóm luôn nhiệt tình, tâm huyết, thường xuyên đến tận gia đình các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình, truyền tải thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh, các biện pháp tránh thai hiện đại, v.v. Đặc biệt là đối với các cặp vợ chồng sinh con một bề, cộng tác viên đã tận tình giải thích để các cặp vợ chồng hiểu những gánh nặng khi sinh con thứ ba. Chị Đỗ Thị Hoa, cộng tác viên dân số xóm Đồi Chè chia sẻ. Tùy vào từng đối tượng để lựa chọn cách tuyên truyền sao cho hiệu quả, đạt được mục đích mà mình mong muốn.
Thật ra là bây giờ mình là một cộng tác viên thì mình cũng giải thích cho người ta thấy là nhiều cái khó khăn, nhiều cái khổ trong gia đình mình ra ngoài xã hội nữa, nên là mình phải nói chị em gia đình người ta hiểu, trực tiếp gia đình người ta hiểu ra những cái khó khăn trước ra cộng đồng.
Cùng với sự tích cực trong công tác tuyên truyền vận động của đội ngũ cộng tác viên dân số, trong các buổi tiêm chủng định kỳ, các bà mẹ đưa con đến tiêm cũng được cán bộ chuyên trách hướng dẫn cách chăm sóc con đúng khoa học và có chế độ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đồng thời giới thiệu với chị em các biện pháp tránh thai hiện đại và những lợi ích của việc sinh ít con. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, nên người dân đã từng bước nâng cao ý thức trong việc thực hiện các chính sách dân số và thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Nhờ đó đã có trên 700 chị em phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong đó gần 600 trường hợp đặt vòng, trên 150 trường hợp sử dụng bao cao su, trên 80 trường hợp sử dụng thuốc uống và 24 trường hợp triệt sản. Nếu như năm 2013, xã có 13 trường hợp sinh con thứ ba trở lên, đến năm 2015 còn 6 trường hợp sinh con thứ ba. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản của xã Phúc Triều cũng gặp không ít khó khăn. Quan niệm muốn có con trai để nuôi dõi tông đường vẫn còn phổ biến. Nói về vấn đề này, chị Tạ Thị Bích Loan, cán bộ chuyên trách dân số xã cho biết.
Triều huyện thì khó khăn nhất là trường hợp sinh con thứ tư thì vẫn cứ nằm ở địa bàn mà theo công giáo. Ở đây thì đặc biệt nhà xóm nhà thờ với xóm Đại Thành, cây dê. Khi người ta có thai rồi thì tuyên truyền vận động như trường sinh con thứ ba rồi thì người ta cũng mang thai luôn con thứ tư.
Xóm cây dê là một trong ba xóm của xã Phúc Triều có đông đồng bào công giáo sinh sống. Theo chị Trần Thị Nhung, cộng tác viên dân số xóm, công tác tuyên truyền ở đây luôn gặp khó khăn bởi.
Mà khi mà người ta đã có thai đến con thứ ba hoặc con thứ tư, người ta vẫn cứ để đẻ, nhưng người ta không phá. Tuyên truyền nhưng mà những đối tượng mà dùng thuốc hoặc bị nhỡ hoặc là dùng đặt vòng mà bị nhỡ đây thì người ta có thai, người ta vẫn cứ sinh con thứ ba.
Trong cuộc trò chuyện với chị Loan, cán bộ chuyên trách dân số xã Phúc Triều, thời gian tới ban dân số xã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, từng bước đưa pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình đến với người dân trên địa bàn. Những hệ lụy từ việc sinh nhiều con đã được các cặp vợ chồng dần dần hiểu rõ. Từ thay đổi nhận thức đến thay đổi hành vi sẽ từng bước nâng cao chất lượng dân số ở địa phương. Chuyên mục dân số, sức khỏe và đời sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nha.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tí học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè. Nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius. Bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ, xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa. Nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi, để bác dắt Tí đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên, chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm, với nhiều phần quà hấp dẫn, có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016, hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802 222 841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803545454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à, mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritimebank.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự trên máy tính hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.